90. Ba điều thường không đủ. Ba điều thường không đủ là mặc không đủ, ăn không đủ, ngủ không đủ. Ba điều này thường sung túc thì trái với đạo. Ba điều này thường không đủ thì tương ưng với đạo. Người tham mặc đẹp là trọng thân yêu thân. Cái thói quen thích đẹp mắt xưa nay chẳng thay đổi là cái tập khí căn bản. Thử nghĩ, thời thượng cổ lấy vỏ cây, lá cây làm quần áo. Mọi người đều như vậy. Đối với thân sao mà nhẹ thế, đối với dục sao mà khinh thế. Dẫu cho đến thời kiếp giảm, thân người yếu đuối cũng chỉ nên giữ cho thân chẳng bị lạnh nóng là đủ rồi. Như vậy chẳng những hợp với đạo mà cũng ít tốn tiền tốn công thế gian. Chẳng nghĩ ta mặc đồ đẹp người thấy ta mừng, mừng rồi thì ra sao? Ta mặc đồ xấu người thấy ta buồn, buồn rồi thì thế nào? Buồn thay, con người thường tình chỉ biết cái vui trước mắt mà chẳng biết sau khi vui rồi ra sao. Thật là một sự đau khổ lớn lao ở trong tương lai mà họ không hiểu. Nếu quả mượn thân này tạm dùng để lo hành đạo thì đâu có ưa mặc đồ tốt. Ăn chẳng đủ. Chúng ta ở chỗ chẳng cấy trồng mà có ăn thì phải nghĩ đến chỗ sản xuất. Người xưa nói, hạt gạo của thí chủ lớn bằng núi Tu Di, nếu người không liễu thoát, mang lông đội sừng trả. Việc này rất đáng sợ hãi. Nghĩ đến đó chẳng những không ăn đồ ngon mà đồ dở cũng chẳng dám ăn nhiều. Sao vậy? Ăn nhiều ắt phải trả nợ nhiều. Người hành đạo suốt ngày chuyên tâm khắc khổ tham cứu, lấy đạo làm niệm. Người xưa nói, tất hương, tọa hương đi hương, tiêu được đấu vàng, cũng chẳng hư dối. Bằng không thì mảy may hệ niệm là nghiệp nhân của tam đồ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, than ôi. Ngủ chẳng đủ chính là phỏng theo quy củ thiền đường. Từ khởi nén hương dưỡng tức đến khai đại tịnh là đầu hôm chẳng được ngủ. Từ sau khai đại tịnh đến đánh bốn bản là giữa đêm thì được ngủ. Từ thời tụng niệm sáng sớm đến nén hương báo đã sáng là cuối đêm chẳng được ngủ. Giữa đêm ngủ say một giấc, bằng không thì ngày đêm chẳng phân, sẽ làm chướng đạo. Nếu đúng lúc ngủ mà chẳng ngủ thì thân thể bị lao nhọc. Chẳng phải lúc ngủ mà ngủ là chướng đạo. Cho nên ngủ phải đúng giờ mới hợp với quy củ. Nếu trái phạm thì một giấc ngủ 1000 năm cũng chẳng nghe được danh hiệu Phật. Buồn thay. 91. Khuyến trụ tòng lâm. Tăng sĩ khắp thế gian lên đền lưu lạc không có chỗ cố định, thật đáng thương xót. Phải biết tòng lâm là hang pháp hoằng đạo lợi sanh, là đạo tràng của minh tâm kiến tánh. Như áo có bâu, như lưới có diền, thân tâm an lạc, ăn uống điều hòa. Người có đạo thì khuyến khích họ dụng công sâu thêm, người không có đạo thì cảnh sách họ tiến lên như tre đầy rừng, tranh nhau mọc cao như cây tùng của rừng lớn, thi nhau hùng dũng dương lên. Chẳng phụ bốn ân, làm quan dinh ba cõi, thật là đất tăng bảo của tăng sĩ vậy. Lý do khuyên chúng ta nên trụ lâu ở tòng lâm như sau. 1. Người tham thiền ở tòng lâm cùng chúng tăng làm bạn đồng tham, giúp ích lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau. Một mai ngộ đạo, biết ta đã lìa thế gian khổ não, do thế gian khổ trợ giúp ta khai ngộ, nên ta chẳng bỏ ta bà. Ta lìa được khổ não là nhờ người khổ não giúp ta minh tâm, cho nên ta chẳng bỏ tất cả chúng sanh khổ não. Sau đó, lấy thế giới này làm chỗ hoằng đạo, lấy loài người này làm chúng sanh hóa độ. Chúng sanh ở thế giới mười phương thì nhiều, chỉ cho dùng một chữ nhiều chứ không có số nào khác để nói. Trong thiền đường chúng ta, nếu một người minh tâm làm giáo chủ một thế giới, độ người của một thế giới đó, nếu hai người minh tâm làm giáo chủ hai thế giới, độ người của hai thế giới đó. Thế giới nhiều, giáo chủ nhiều, cuối cùng phải tiến đến mức giáo chủ nhiều mà thế giới ít, thì muốn độ hết chúng sanh trong mười phương thế giới cũng chẳng khó. 2. Sự trọng yếu của Tòng Lâm rất sâu, rất lớn, là ngọn đèn sáng của đời Ô Trược, là chỗ trụ của Tam Bảo. Đại chúng tăng lữ ở đó tu hành, tuân theo quy củ Tòng Lâm. Tất cả chức sự và thanh chúng quên lao nhọc thích hành đạo. Người nào cũng có thể tu đến kiến tánh thành Phật. Các chùa tư không thể so bằng, thật là cột trụ vững chắc của dòng đời Ô Trược vậy. 92. Phát tâm làm việc. Làm việc tức là nhận lấy chức sự. Chức sự ở Tòng Lâm tổng cộng có 48 đơn vị. Mỗi đơn vị đều có phạm vi riêng biệt, không được vượt qua phạm vi người khác. Làm mọi việc trong chúng cần phải bảo hộ Tòng Lâm như nhà mình, coi vật nhà chùa như vật nhà mình, xem đại chúng như ruột thịt. Người có chí này ai chịu làm người tán gia bại sản? Mỗi người đều có trí thức này thì Tòng Lâm ngày càng hưng thạnh. Nhiều nhân tài giỏi cộng sự giúp nhau thì lo gì không có đạo. Điều khẩn yếu nhất là việc làm phải y theo pháp Tòng Lâm mà làm. Lời giảng nói cũng phải y theo pháp Tòng Lâm mà giảng nói. Chẳng nên nói chuyện thế tục, bàn về chính trị. Cảnh tỉnh chúng như dỗ con thơ, điều phục chúng nghiêm khắc như diêm vương. Dùng tâm Bồ Tát thương cái khổ của người, dùng mặt la sát phá cái ngu của người. Trong tâm tròn mà ngoài mặt vuông, tâm hiền từ mà lời nói dữ, mới có thể dứt diệt yên người, để khỏi trái phép loạn chúng. Oai nghi tề chỉnh, tế hạnh tinh nghiêm, nói nín làm người kinh sợ, ngôn từ hòa nhã hay đẹp, lời nói ra đều đúng theo quy củ, thưởng phạt công bằng không có thiên vị, đại chúng thấy đó sợ mà kính mến. Nếu tất cả người thường trụ đều vui vẻ, cho chức sự là quý báu, như thế lâu ngày sẽ có nhân tài xuất sắc của pháp môn vậy. 93. Thích làm thanh chúng. Người không làm chức sự nào trong Tòng Lâm gọi là thanh chúng. Thường thường người lập chí cao thượng phải phát tâm chẳng rời Tòng Lâm, lấy ngộ làm kỳ hạn. Do đó trước tiên xả bỏ quần áo dư, rồi xả bỏ túi bát, tiền bạc để khỏi bận lòng. Giảm trừ sự chướng ngại của vọng động, quét một cái sạch hết, muôn thứ lo nghĩ đều không, nương thân nơi thiền đường, buông tâm ở trên đạo. Dù cho trời xoay đất chuyển cũng không dính dáng gì đến ta, quên ngày tháng, quên ấm lạnh, đặt thế thái nhân tình ra ngoài thế giới. Lúc tinh tấn thì không nhân không ngã, đâu biết đói khát. Lúc hơi biến nhát thì có người sách tấn, đâu có lui sụt mà phải ăn năn. Dẫu sanh lên cõi trời tam thiền cũng chẳng bằng một niệm chuyên tham. Thiền tham tới vô lậu, thân quên đất mà đất quên trời. Giữ được nhi tình thì tâm tự đúng như lý, lý tự đúng như sự. Mắt không rảnh để thấy người, đâu phân người đẹp người xấu. Tai không rảnh để nghe chuyện, thì đâu biết chuyện dở chuyện hay. Xem chức sự như Phật sống, xem người bên cạnh như ruột thịt. Cái đạo đại dông quên hết thiện tiền, cái công tiểu ngộ chẳng kể. Thẳng đến đánh mất mặt mũi mẹ sanh, kiến tánh trâu trắng sờ sờ, tự tánh chẳng từ người khác mà được. Ngộ rồi dựng pháp tràng làm giáo chủ ở thế giới phương khác độ chúng sanh, khiến cho Đức Phật vui cười ở trong thường tịch quan. 94. Tình nguyện nhận chức hành đơn. Người phục vụ việc ăn uống cho tăng chúng. Trách nhiệm hành đơn thật là việc của Bồ Tát. Trách nhiệm nặng trong Tòng Lâm là chức hành đơn. Người hành đơn trước hết phải rõ cái đạo bồi phước, kế đến giữ cái tâm yêu vật, chánh pháp trụ lâu dài, công ở hành đơn. Tòng lâm an ổn lâu dài, đức quy về hành đơn. Người ta thường nói, kẻ vô phước bồi phước, kẻ có phước cần phải bồi thêm nữa. Sao vậy? Chỗ tụ tập của tất cả thánh hiền trong mười phương pháp giới mắt trần chẳng thấy, chứ chẳng chút dối nhau. Xưa có Phổ Hiền làm hành đơn, Di Lặc làm đại quả, đun bếp, Quan Âm làm phạn đầu, nấu cơm, Văn Thù lượm giấy dụng, còn Quy Sơn thì làm thái đầu, rửa cải, Tuyết Phong làm phạn đầu, Lâm Tế làm viên đầu, trồng rau cải, Mã Tổ quét tước, Bá Trượng thị giả. Các vị hành đơn đều là Bồ Tát, các vị chức sự đều là Tổ Sư, phát tâm làm việc, ra sức chịu khổ, đều là cúng dường mười phương chư Phật và chúng tăng hiền thánh. Điều khẩn yếu nhất, muốn hành hạnh này trước tiên phải dứt tâm giận hờn, thì đồng sự với người mới hòa thuận được, kế diệt trừ biến nhát, thì việc của nhà chùa mới có thể làm hoàn chỉnh được. Dù làm hỏng việc bị chỉ trích, phải quy lỗi về mình, chẳng nên đổ lỗi cho người. 30 năm bồi phước, công lao lớn, khổ hạnh cao, thân tâm thuần thục, một mai do gạo chụm lửa hoặc thái rau nấu nước, bỗng chạm nhầm cái này kiến tánh, mới biết hành đơn không chướng ngại tham thiền. Nói chung, tất cả tổ sư đều từ khổ hạnh mà ra, tất cả Bồ Tát đều do khổ hạnh mà vào, nhận chức hành đơn cũng chẳng khoái ư. 95. Biết nhân, biết quả. Hai chữ nhân quả, mười pháp giới đồng nhau. Bất cứ nơi nào, lúc nào người nào, việc gì đều chẳng ra ngoài nhân quả. Như cái nhân tham thiền quyết định cảm cái quả đại ngộ. Nhân niệm Phật quyết định cảm cái quả vãng sanh Tây Phương. Tạo nhân phá giới quyết định cảm quả địa ngục. Tu nhân trì giới quyết định cảm quả sanh lên trời. Nhân trồng mè quyết định cảm quả mè. Nhân trồng đậu quyết định cảm quả đậu. Tu nhân tòng lâm cảm quả ngồi đạo tràng. Tu nhân khổ hạnh cảm quả phước đức. Tu nhân thiền định cảm quả trí huệ. Làm nghiệp nhân chúng sanh cảm quả chúng sanh. Tu nhân giải thoát cảm quả chư Phật. Muốn biết nhân đời trước thì xem chỗ hưởng thụ của đời này. Muốn biết quả đời sau thì xem việc làm của đời này. Tiền nhân hậu quả đều tại nơi mình. Thay đầu đổi mặt đều do nhân quả. Một lời nói, một việc làm cần phải xét lợi hại. Nhất cử nhất động đều chẳng ngoài nhân quả. Hễ có động niệm cho đến làm việc đều là tạo nhân. Có gieo nhân thì phải gặp quả. Kẻ mang quả tu nhân thì nhân gồm biển quả. Kẻ tu nhân cảm quả thì quả suốt nguồn nhân. Ngàn thánh muôn Phật cũng chẳng thể ra khỏi nhân quả. Thường có người chấp khoát đạt không, chấp cái không của tuyệt diệt, bác bỏ nhân quả, ấy là người mù dẫn cả bọn mù cùng vào hầm lửa. Sự bác bỏ nhân quả thật nguy hiểm thay. 96. Phát thệ nguyện lớn. Thế gian và xuất thế gian đều có phát thệ nguyện lớn. Hai người tranh giành đất đai, người nào cũng cầu thắng. Bồ Tát ắt làm mãn nguyện cho người có đạo đức thành tâm tin Phật. Nếu người có đạo đức lại bại, người không đạo đức lại thắng, cũng là do cảm ứng của nhân quả chẳng đồng mà xảy ra như thế. Chúng ta là người trụ tòng lâm, trước phát nguyện lớn quyết liễu sanh tử, kế phát nguyện lớn quyết thành Phật đạo, lại phát nguyện lớn độ hết chúng sanh. Hoằng nguyện này là thường khóa hàng ngày, chẳng chút gián đoạn ngừng nghỉ. Nếu ngừng nghỉ một chút, có thể bị đọa địa ngục. Đây gọi là thệ. Đã lập thệ nguyện thì không thể trái nguyện một chữ, mới là đủ cả hạnh nguyện. Lời nói việc làm phù hợp với nhau. Chỉ nói ăn mà chẳng từng nếm thì chẳng thể no. Đây là nói suông. Như phát nguyện mà chẳng hành thì chẳng thể đến. Đây là nguyện suông. Bất quá chỉ tu cái nhân phát nguyện mà thôi. Người tu hành chẳng nên chỉ tu cái nhân phát nguyện, mà nhất định cần phải hành cái việc của phát nguyện mới đúng. Lại, nguyện có tà chánh cũng có lớn nhỏ. Thế nào là nguyện tà? Như phát nguyện cầu tài, tham sắc, học tiên đắc đạo, đây gọi là nguyện tà. Phát nguyện chánh là phát nguyện độ chúng sanh, phát nguyện liễu sanh tử, phát nguyện học kinh giáo, phát nguyện thành Phật đạo, đây gọi là nguyện chánh. Nguyện lớn là chẳng những gì tự độ, phải độ tất cả chúng sanh trên khắp quả đất, chẳng độ một loài mà phải độ tất cả chúng sanh trong lục đạo, chẳng độ chúng sanh trong một thế giới mà phải độ chúng sanh khắp mười phương thế giới, đây gọi là nguyện lớn. Nguyện nhỏ là phát nguyện độ chính mình, chẳng nguyện độ người khác, phát nguyện độ chúng sanh địa ngục, chẳng nguyện độ loài súc sanh, phát nguyện độ cha mẹ mình, chẳng nguyện độ cha mẹ người khác, đây gọi là nguyện nhỏ. Chúng ta phát nguyện muốn độ chúng sanh, trước hết cần phải có đủ tài năng độ chúng sanh mới có thể làm như lời nguyện. Muốn có tài năng này mà chẳng trụ lâu ở thiền đường cho đến khai đại ngộ, liễu thoát sanh tử, thì chẳng thể hoàn thành công tác lớn này được. Thế nên, phát nguyện lớn độ chúng sanh, trước tiên phải độ mình. Nhất định là phải trụ tòng lâm, ở tại đạo tràng, ban ngày dụng công tham thiền, ban đêm dùng đại nguyện quân tu, thì chúng sanh của tự tánh sẽ liễu hết, chúng sanh của đại địa có ngày độ xong. Xin mời chư thiền đức ở các nơi tấp nập kéo về cùng vào lò to, tòng lâm, rèn luyện thân tâm, một mai phát minh đại sự, dạo chơi trong biển đại nguyện. Ngày cuối cùng của chúng sanh sắp hết, giờ thành Phật đã đến. Lành thay, Phật sự viên mãn, đến đây thường giác chẳng mê. 97. Sự lý dụng. Sau khi liễu ngộ, như trẻ sơ sanh thân thể trần truồng không có một vật, đói không có ăn, lạnh không có mặc, lục căn dù chưa dùng được, nhưng cần phải có đồ vật để nuôi thân, có người để săn sóc. Cũng như kinh nói, lý thì đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Cho nên cần phải trải qua sự bảo nhiệm để dứt tập khí. Sự bảo nhiệm này cũng giống như việc săn sóc nuôi dưỡng thân thể trẻ sơ sanh vậy. Cho nên người có đạo như ngu như ngốc. Tại sao như thế? Nói ra một lời ắt từ trong tự tánh lưu xuất, làm ra một sự ắt cùng với lý không trái. Cảnh duyên thuận nghịch đều từ quyền, phương tiện tạm thời mà đạt biến, tùy cơ ứng vật. Hình thái mừng giận cũng từ vuông vào tròn. Mặc dù tâm rộng rãi nhưng cũng không ra ngoài pháp lý. Hằng ngày việc dù nhiều mà đều theo đúng quy củ. Trì Phật giới thì làm cho cái dụng của tự tánh khắp cùng vô biên thế giới. Giữ oai nghi thì làm cho Phật pháp được truyền bá khắp nơi. Hễ niệm thì niệm Phật tánh, hễ trì chú thì trì tâm chú. Bất cứ pháp môn nào cũng đều quy về tự tánh. Tất cả Phật sự đều nhập vào quy củ, khiến cho sự lý nhất như, tánh tướng bất nhị. Điều thiết yếu là chẳng nên chấp lý bỏ sự. Thiền tông quở là kẻ giác bản, cũng chẳng nên chấp dụng mà quên thể, bị mắng là kẻ lỗ mãn. Thiên về tánh thì chỉ chứng nhị thừa, thêm về tướng lại thành phàm phu. Cần phải tánh tướng song hành, sự lý vô ngại mới được gọi là pháp thân trang nghiêm vậy. 98. Quá đạo dụng. Tự mình đã phát minh đại sự liễu sanh thoát tử, cái lớn của việc này cả thế gian không gì so bằng. Người đời chẳng những không biết việc này mà còn chẳng biết việc này là việc của chính mình. Vì vậy, ngàn Phật ra đời cũng vì một việc này, muôn tổ hiện thân cũng vì một việc này, xả bỏ đầu mắt cũng chính vì việc này, nhịn đói chịu lạnh cũng chính vì việc này, mở tòng lâm dựng đạo tràng cũng chính vì việc này, làm học nhân chịu ức hiếp cũng chính vì việc này. Muốn làm việc này, ở thâm sơn cùng cốc, chùa Tư Am Thất đều chẳng thể làm được. Chỉ có tòng lâm mới có thể đảm nhiệm việc này. vì Tòng Lâm mới có thể tiếp đại cơ, hiển đại dụng, chuyên hoằng đốn giáo, chỉ đạo thiền giả dụng công đề phòng lạc lối. Nếu không ai chỉ đạo, tự đi bậy, chẳng phải lầm Nam là Bắc, thì cũng cho Tây là Đông. Cho nên muốn lên núi, trước phải hỏi người xuống núi. Pháp tắc của Tòng Lâm rất là chánh đại, rất hợp với người tu hành. Có đạo để hành, có người để hỏi. Kẻ biến nhát thì dùng quy củ nghiêm khắc cấm chế ngay. Kẻ muốn thối lui thì cảnh sắc khuyến khích an ủi. Mặc áo ăn cơm có người lo giùm, chẳng cần quan tâm, chỉ cần lo việc tham thiền của tự mình. Phải biết, làm việc của chính mình, trừ Tòng Lâm của Thiền Tông ra, thì người đủ căn khí lớn mới có thể tùy chỗ mà tu được.